ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Y học và đời sống do nhóm trẻ giúp trẻ thực hiện sau đây. Xin được mời quý vị.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Thưa quý vị, đó là phần mở đầu của nhóm trưởng trẻ giúp trẻ Phương Thảo. Và bây giờ trên đường live đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Phương Thảo cũng như là nhà sĩ Nam Hồ. Trong phòng ghi âm thì cũng có hai người nam nữ, bên kia nam nữ, bên này cũng nam nữ, đó là Hoàng Tính và Tâm Nguyên. Tâm Nguyên ơi, Tâm Nguyên lên tiếng cho bà con ta biết.
Dạ, xin chào chị Phương Thảo cùng với anh Hoàng Tính cũng như các quý thính giả đang nghe đài
không nhà biết nhà sĩ Nam Hồ
và nhà sĩ Nam Hồ. Tâm Nguyên xin lỗi.
Bây giờ chúng tôi xin được mời Phương Thảo lên tiếng trước ạ.
Dạ, Phương Thảo xin kính chào anh Hoàng Tính, Tâm Nguyên và đặc biệt xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán giả của 1600 chị hôm nay là cũng như nhà sĩ Nam Hồ.
Nam Hồ xin chào chị Phương Thảo, xin chào anh Hoàng Tính và xin chào chị Tâm Nguyên và xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình.
Vâng, xin chào bác sĩ Nam Hồ và không biết không biết là chiều chủ nhật ngày hôm nay thì nhà sĩ Nam Hồ có khỏe không ạ?
Dạ thưa chị, Nam Hồ khỏe ạ. Chị và chị Phương Thảo và anh Hoàng Tính có khỏe không ạ?
Chắc khỏe à, không biết Phương Thảo khỏe không.
Nó hơi nóng nóng phải không? Tôi cho anh Hoàng Tính, Tâm Nguyên ở trong phòng studio. Còn hai chị em mình thì chắc mỗi người một ngả, nhưng mà dù sao cũng là có không khí thoải mái hơn đúng không ạ?
Dạ vâng, và ngày hôm nay thì điều gì mà Phương Thảo cũng như là nhà sĩ Nam Hồ muốn chia sẻ, xin được mời hai người ạ.
Nhà sĩ Nam Hồ xin mời của Phương Thảo ngày hôm nay đó ạ.
Dạ vâng, xin được mời nhà sĩ.
Dạ, thưa anh và thưa tất cả quý vị khán giả, có một vấn đề mà chúng ta ít khi nói đến, đó là trong phần nha khoa thẩm mỹ, thưa quý vị, bởi vì trong những năm làm việc vừa qua thì có nhiều bệnh nhân đến và có răng không có được thẩm mỹ cho lắm, bởi vì bị gãy hay là bị mẻ hay là bị stain, là bị răng bị đổi màu mà không có biết là có thể làm lại cho đẹp hay không. Và thường thường những bệnh nhân đó đến văn phòng thì chỉ muốn nhổ răng hay là chỉ muốn clean răng thôi, nhưng mà khi mà nói đến nha khoa thẩm mỹ thì những bệnh nhân đó rất là bất ngờ. Cho nên hôm nay Nam Hồ sẽ nói về phần nha khoa thẩm mỹ thôi. Thưa quý vị, trước hết
đề tài này chắc có lẽ là chị Phương Thảo cũng như là Tâm Nguyên là hơi để ý đó phải không ạ?
Tại vì
cái này của mình thì hơi mềm, khi mà nghe nói thẩm mỹ một cái là mắt sáng trưng lên như vậy đó, thì chắc là mình phải lắng nghe nha sĩ Nam Hồ ngày hôm nay có những cái ý kiến gì hoặc là những cái lời khuyên gì cũng như những cái điều tốt gì đến với thẩm mỹ nha khoa nha.
Dạ, thưa tất cả quý vị, trong ngành nha khoa thẩm mỹ thì gồm có trám răng thẩm mỹ và niền răng, veneers, làm crown, tẩy trắng răng, cũng như làm implant. Và thưa quý vị, trám răng thẩm mỹ đó là một cái loại trám có cùng màu với răng, cho nên nó không chỉ phục hồi hình dạng, chức năng nhai mà còn cho răng của chúng ta có một màu sắc tự nhiên như cũ, thậm chí nó có thể che đậy những khiếm khuyết của men răng như khi răng của chúng ta bị đổi màu. Và khi răng của chúng ta bị mẻ nhỏ hay là bị gãy một nửa hay là một phần ba mà chúng ta không có cơ hội hay là tiền đủ để làm veneer, tại vì veneer là một cái chất xứ rất là mỏng mà nó có thể đổi màu răng cũng như chức năng của răng rất là tốt, nhưng mà veneer thường thường nó mắc tiền hơn là trám răng thẩm mỹ. Cho nên khi mà chúng ta bị những cái trường hợp mà bị mẻ nhẹ hay là có những cái chỗ trống nhỏ thì chúng ta thì quý vị cũng có thể hỏi nha sĩ của quý vị dùng loại trám răng thẩm mỹ, tại vì cái phần cái cách trám răng thẩm mỹ nó rất là dễ làm và cũng không đau và cũng như nhẹ túi tiền. Và cái thứ hai là niềng răng, khi con em của chúng ta răng mà không được thẳng, hay là bị hô, bị móm, hay là răng bị chỗ trống nhiều, thì cũng có thể niềng răng. Và niềng răng có hai loại. Loại thứ nhất là dùng dây kẽm kim loại. Đây là cái loại mà thịnh hành nhất dùng cho trẻ em. Và cái loại thứ hai là Invisalign hay là Clear Correct. Đây là một loại khá mới đã ra trong 10 năm vừa qua. Và cái loại Invisalign này thì nha sĩ thường lấy mẫu răng rồi làm ra những cái trace trong sáng. Mà khi mà chúng ta mang những cái trace này ra ngoài thì những người ngoài nhìn và không có biết chúng ta đang niềng răng. Đây là một cái loại tốt cho những bệnh nhân lớn tuổi mà không có muốn niềng răng bằng dây kẽm sắt như nha sĩ dùng cho những trẻ em. Cho nên Invisalign và Clear Correct là một loại rất là tốt để niềng răng cho những người lớn. Và thưa quý vị, cái thứ ba là veneers. Khi mà chúng ta bị chỗ hở lớn hay là răng bị gãy hơi nhiều mà chúng ta muốn phục hồi lại hình dạng, chức năng cũng như đổi màu cho nó sáng trắng hơn, thì veneers là một cái loại chúng ta có thể hỏi nha sĩ để làm cho chúng ta. Nó rất là đẹp. Và thứ hai là crowns, sứ thẩm mỹ. Đây là một loại giống như veneer, nhưng mà khi răng của chúng ta bị mẻ hay bị gãy hơn một nửa thì dùng loại bọc răng bằng sứ là tốt nhất. Và cái loại mà chị Phương Thảo thường hỏi nhiều nhất đó là cái loại tẩy trắng răng. Cái loại này là cho những bệnh nhân không có bị mẻ răng, không có bị mẻ hay là bị gãy, thì có thể dùng loại những cái chất làm trắng răng để làm cho răng của chúng ta trắng hơn. Và còn cái cuối cùng đó là implant, là dùng cho những bệnh nhân mà bị mất răng, bị gãy ngang mà không có thể hồi phục lại. Cho nên cái loại implant này nó rất là thịnh hành để trồng lại. Implant, thưa quý vị, là một cái chất mà nha sĩ bỏ vào xương, rồi trên đó có một phần abutment, rồi sau đó nha sĩ sẽ bỏ bọc răng lên. Nó rất là cứng và rất là đẹp. Và những cái loại cuối là trồng răng tháo ráp. Những cái loại đó bệnh nhân thường không có thích lắm, bởi vì nó không có tự nhiên và cũng khi nhai cũng khó khăn hơn implant.
Vâng ạ, Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính là cảm ơn những cái thông tin bổ ích của nha sĩ Nam Hồ. Và chắc chắn là quý thính giả đang nghe đài cũng như là đặc biệt là chị em phụ nữ là rất thích thú khi nghe cái thông tin đó, bởi vì không những giúp bảo vệ cho cái hàm răng mà còn giúp cho mọi người là có một cái nụ cười đẹp hơn. Mà Tâm Nguyên không có không biết là bác nha sĩ Nam Hồ có thể giúp Tâm Nguyên trả lời câu hỏi là dành cho những cái người lớn đó, khi mà lúc nhỏ người ta không có cơ hội niềng răng đó, thì khi mà lớn lên thì niềng răng như nha sĩ nói là có cách mà khi mình cười ra mình sẽ không có thấy đó nha sĩ. Thì nha sĩ, cái đó nó kéo thời gian là bao nhiêu lâu vậy bác sĩ?
Thưa chị và thưa quý vị, những cái loại Invisalign để dùng cho niềng răng cho những người lớn thì nó tùy theo trường hợp thưa chị. Ví dụ răng, khi mà răng của chúng ta mà mọc khá thẳng, nó chỉ một vài cái răng nó bị méo móm thì nó nhanh, nó cỡ 6 tháng tới 12 tháng. Và những cái trường hợp mà những cái răng nó quá nặng thì có thể lên tới 18 tới 2 năm.
Dạ vâng. Phương Thảo còn có câu hỏi gì không ạ?
Dạ thì chắc chắn rằng Phương Thảo cũng như Tâm Nguyên, không có biết là anh Hoàng Tính với lại nha sĩ Nam Hồ có để ý hay không, nhưng Phương Thảo thì Tâm Nguyên chắc là sẽ biết là những người mà nam nữ nghệ sĩ hoặc là những người đóng phim một quốc đó, những cái hàm răng nó rất là đều và rất là đẹp, phải không Tâm Nguyên? Nhất là mấy cái cô mà trẻ mà thiên bây giờ đó, hàm răng lúc nào cũng đều, như là Chúa đã đặt sẵn những cái hộp gạo trắng răng vậy.
Dạ,
thì
đúng
chắc
rồi.
Chắn là họ sẽ dùng chắc chắn là họ sẽ dùng cái veneer mà Nam Hồ ngày hôm nay nhắc qua. Thì cái câu hỏi Phương Thảo đặt cho nha sĩ Nam Hồ là nếu như mà mình ở một cái tuổi rất là trẻ hoặc là hiện tại cái tuổi như Phương Thảo như bây giờ đi mà mình dùng veneer đó thì cái process làm cái răng nó như thế nào, thì biết rằng là họ sẽ mài cái răng thiệt của mình mỏng đi, nhưng mà khi về già rồi nó có tác hại gì không cho những người dùng cái veneer đó, tại vì sắc đẹp mà sau này không biết sức khỏe nó có ảnh hưởng gì không ạ?
Khi mà bệnh nhân được dùng veneer thì nó không có hại cho sức khỏe. Nó veneer là một cái loại sứ mỏng hơn crown để bỏ lên những cái răng của chúng ta mà chúng ta muốn thẩm mỹ đẹp hơn. Thì những cái veneer đó thường thường nếu như mà làm đúng thì nó sẽ không rớt ra và nó sẽ ở trên răng của chúng ta rất là lâu. Và nếu như mà bệnh nhân mà đánh răng hơi mạnh và làm những cái nướng răng của chúng ta nó bị thụt bớt đi thì cái thẩm mỹ nó cũng sẽ giảm. Nhưng mà nếu như chúng ta nếu như nha sĩ làm những cái veneer đó đúng phương pháp và bệnh nhân về take care răng kỹ như đánh răng, floss răng và đánh răng đúng cách thì nó sẽ ở với chúng ta rất là lâu dài thôi chị.
Và nếu như mà khi mà mình đã làm veneer rồi đó nha sĩ, thì cái thời gian đi gặp lại nha sĩ có thường khi hơn là những người mà không, thường khi thì 6 tháng mình đi gặp nha sĩ một lần hoặc là một năm để mà check up mấy cái răng của mình, thì khi mà làm veneer rồi thì cái thời gian gặp bác sĩ có phải thường xuyên hay không, và bao nhiêu năm thì mình phải làm lại một lần hoặc là nó kéo dài cho nguyên cả cái cuộc đời của một con người ạ?
Sau khi làm veneer rồi thì cái phần khám định kỳ cũng giống như lúc chúng ta chưa có làm veneer thì nên đi đến nha sĩ 6 tháng, 2 năm một lần, 2 lần một năm để clean răng và để nha sĩ khám coi có bị sâu răng hay không. Còn veneer thì nếu như mà làm đúng thì nó sẽ với chúng ta rất là lâu. Khi mà veneer cần làm lại là lúc mà chúng ta cắn xương hay là nghiến răng hay là mình ăn một cái gì nó quá cứng và nó làm cái veneer gãy mẻ thì lúc đó mới cần làm lại thôi.
Vâng.
Và đặc biệt nhất là ví dụ như mình con gái có một số phụ nữ cũng hay thì khi mà làm veneer rồi thì nó có ảnh hưởng gì trong khi quý vị đó hút thuốc không ạ?
Nhạc sĩ Nam Hồ còn không ạ?
Chị có thể lặp lại câu hỏi, em không có nghe những cái chữ cuối cùng.
Thì Phương Thảo hỏi là nếu như mà mình đã làm veneer rồi thì có một số phụ nữ hút thuốc đó thì có ảnh hưởng gì không? Thường khi mình hút thuốc đối với cái răng thường của mình thì nó sẽ hơi bị vàng, thì đối với veneer nó có một cái effect nào không ạ?
Veneer, một cái điều tốt về veneer đó là nó không có vàng dễ giống như là răng thật của mình. Cho nên khi mà chúng ta làm veneer xong mình uống cà phê hay là hút thuốc, nó cũng có thể vàng nhưng mà nó ít hơn răng thật của chúng ta khi chúng ta hút thuốc hay là uống cà phê. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ nhiều tiền ra để làm những cái veneer rồi thì nếu chúng ta có thể bỏ thuốc được thì tốt, không phải tốt cho răng mà tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Mà còn khi chúng ta uống cà phê, tốt nhất là sau khi uống cà phê thì uống lại nước lạnh cho răng của chúng ta bớt vàng.
Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Nam Hồ là không. Và Tâm Nguyên cũng còn một câu hỏi là không biết là cho những người mà đã lớn nhưng mà giống như ở cái độ tuổi mà chưa có mọc hết răng khôn đó bác sĩ, thì trong cái giai đoạn đó nếu người ta muốn đi làm niềng răng thì có nên không? Bởi vì trong cái khoảng thời gian có thể cái răng trong đó nó sẽ mọc hoặc là nó sẽ mọc nằm ngang hay sao đó bác sĩ. Thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này?
Răng khôn thường khi mà bệnh nhân đi khám nha sĩ mà thấy nó mọc ngang hay là nó có thấy cái khuynh hướng nó có thể ảnh hưởng đến những cái răng khác hay là những cái nướu răng, thì thường thường nha sĩ sẽ khuyên là nên nhổ, và cái tuổi tốt nhất để nhổ những cái răng đó là từ 16 tới 25 tuổi, đó xương nó còn mềm cho nên cái sự lành mạnh nó sẽ nhanh hơn. Và khi mà bệnh nhân đã lớn tuổi giống như 50, 60, 70 mà hoặc 40 mà chưa có nhổ mà những cái răng đó nó còn nằm trong xương hay là nó đã mọc ra rồi mà nó không có ảnh hưởng những cái răng khác thì cũng không cần nhổ và nó không có ảnh hưởng đến cái sự niềng răng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nam Hồ. Không biết là anh Hoàng Tín cũng như là chị Phương Thảo là còn câu hỏi nào cho bác sĩ Nam, nhà sĩ Nam Hồ không hả?
Dạ, bây giờ thì trên đường like của Phương Thảo thì Phương Thảo cũng đã bị rớt đường like rào rồi. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là với những cái giây phút sau cùng thì nhà sĩ Nam Hồ có những cái lời khuyên nào với quý vị đồng hương của chúng ta không?
Dạ, câu hỏi mà Nam Hồ có nhiều nhất là từ những bệnh nhân mà vào văn phòng của Nam Hồ đó là khi nào, ở tuổi lứa tuổi nào nên bắt đầu niềng răng, và Nam Hồ thường trả lời là tùy theo cái trường hợp, nhưng mà những cái tuổi tốt nhất để bắt đầu niềng răng đó là từ 12 tới 14 tuổi, là cho những em mà bị răng không được thẳng. Còn những cái em mà quý vị thấy cái hàm nó bị quá hô hay là nó bị mó thì cái tuổi tốt nhất để bắt đầu niềng răng là từ 7 tới 9 tuổi, để nha sĩ có thể giữ cái hàm trên hay hàm dưới lại để chỉnh cái hàm hô hay là móm, bởi vì lúc đó là cái khuôn mặt của các em đang lớn, cho nên rất là dễ control, dễ giữ lại. Còn khi mà các em lớn tuổi rồi mà cái trường hợp bị hô hay là bị móm quá nặng thì nó rất là khó để chữa. Nhiều cái trường hợp móm nặng mà các em, các phụ huynh muốn chỉnh lại, nhiều khi phải cần mổ hàm và niềng răng mới có thể chỉnh lại. Cho nên tốt nhất nếu như quý vị có con em nhỏ mà bị hô hay là bị móm thì nên đi nha sĩ để khám và coi các em có cần niềng răng sớm hay không.
Dạ vâng. Như vậy thì Tâm Nguyên còn câu hỏi nữa không nè? Chắc có lẽ là mình phải suy nghĩ ha.
Dạ.
Yeah. Xong rồi có gì mình phải đến với lại nha sĩ coi sao ha.
Dạ đúng rồi.
Và bây giờ thì thời gian của chúng ta không còn nữa thì nha sĩ Hoàng Tính như Tâm Nguyên cảm ơn nha sĩ Nam Hồ cũng như là Phương Thảo đã đến với chương trình này. Xin được mời nha sĩ gửi lời chào nhé.
Dạ, thưa anh Hoàng Tính và chị Tâm Nguyên và tất cả quý vị. Nam Hồ muốn nói ba điều mà Nam Hồ khuyên tất cả chúng ta nên làm để tránh những cái sự sâu răng, nhiễm trùng răng hay là bị viêm nha chu. Đó là thứ nhất, đánh răng mỗi ngày 2 lần, đánh đều đặn mỗi ngày 2 lần, và sử dụng chỉ nha khoa và đi khám răng định kỳ. Nếu như quý vị có thể làm ba điều đó, nhất là những trẻ em mà có thể làm ba điều đó sớm thì răng sẽ ít bị sâu và sẽ không mất và sẽ không đến gây đến những cái loại nhiễm trùng trong miệng. Ba điều rất là dễ dàng mà chúng ta mà bệnh nhân ít khi làm, đó là đánh răng mỗi ngày 2 lần, sử dụng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ. Sử dụng chỉ nha khoa rất là quan trọng bởi vì khi mà chúng ta đánh răng, chúng ta chỉ đánh ở bên ngoài, ở trên, ở trong mà thôi. Chỉ giữ những cái răng, nếu như chúng ta không dùng chỉ nha khoa thì nó sẽ không được sạch. Mà khi răng của chúng ta không sạch thì nó sẽ dẫn đến sâu răng và sau đó có thể dẫn đến nhiễm trùng răng. Cho nên nếu quý vị có thể làm ba điều đó thì quý vị sẽ rất là nhiều tiền và không có cần đi nha sĩ nhiều. Trước khi rời làn sóng, Nam Hồ xin cảm ơn anh Hoàng Tính, chị Tâm Nguyên và chị Phương Thảo và đài 1600, và xin kính chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài và chúc tất cả quý vị có một ngày bình an.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tín một lần nữa rất cảm ơn nha sĩ Nam Hồ cũng như sự cộng tác của chị Phương Thảo, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Y học và đời sống, và hẹn gặp lại quý vị sau vào những chương trình lần sau.